giờ học giáo lý Du Khát do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Xin mời chúng ta cùng tiếp tục học giáo lý Du Khát phải làm gì. Phần thứ 8, quyền lực và luân lý, tức là cộng đồng chính trị, từ câu 195 đến câu 228. Hôm nay chúng ta học tiếp hai câu cuối, câu 227.
Vâng, câu hỏi số 227 là: một người thể hiện tinh thần công dân ra sao?
Tinh thần công dân trên hết là tình liên đới thực tiễn. Một xã hội chỉ quan tâm đến công lý các triều tượng thì lạnh lùng và bất nhân. Ở thời Trung Cổ, Thánh Thomas Aquino đã hiểu rằng công lý mà thiếu tình yêu là vô cùng đáng sợ. Vì công lý chỉ xem xét trên bình diện phổ quát, nên công lý không quan tâm đến con người trong tính chất cá biệt của mỗi người. Thế mà đây lại là một đặc điểm nổi trội của người Kitô hữu. Các Kitô hữu không phán đoán mọi người như nhau. Họ hiểu rằng mỗi người có một tên gọi, một gương mặt và một lịch sử đời người trọn vẹn. Nên mỗi người là một độc đáo của Thiên Chúa và không có thể phán đoán giống nhau được. Và Chúa nhìn cái nỗ lực của mỗi người. Nên chúng ta phải có cái nhìn của Chúa. Mỗi công dân thể hiện cái tinh thần công dân, thực hiện cái công việc của mình ở trong một xã hội và quan tâm tới những người xung quanh, đem cái tình yêu của Chúa đến cho mọi người để cái cộng đồng, cái xã hội chúng ta sống nó mỗi ngày nó một tốt đẹp hơn. Còn nếu không chỉ dùng công lý thì nó sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, là không có tình yêu trong đó, thì người ta dùng luật lệ để bắt bẻ lẫn nhau và triệt tiêu lẫn nhau.
Câu hỏi 228. Thế thì chúng ta nên cư xử với những người vi phạm pháp luật ra sao?
Vì con người vẫn luôn luôn là một người có nhân phẩm, nên không được rút lại tình liên đới với những công dân bị tống giam. Án phạt không được hạ thấp phẩm giá và hạ nhục tù nhân. Mục đích của hình phạt là vãn hồi và bảo vệ trật tự công cộng, thay đổi phạm nhân để họ trở nên tốt hơn và là hình thức sửa sai. Giáo hội phản đối mọi hành động của chính quyền xem thường phẩm giá con người của phạm nhân, ví dụ xử phạt không phù hợp với tội phạm hoặc tra tấn tù nhân. Ngoài ra, giáo hội cũng tán thành việc giảm thời gian thi hành án cho các phạm nhân. Trong Matthew chương 25 câu 35 đến câu 40, Chúa Giêsu đã từng nói về những gì chúng ta làm cho những người tù đầy, những người bên lề xã hội, là làm cho chính Chúa. Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bây giờ, những người công chính sẽ thưa rằng, có bao giờ chúng con thấy Chúa ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức vua sẽ đáp lại rằng, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Chúng ta biết mỗi người đều có một nhân phẩm, dù người ta ở tù cũng phải đối xử như một con người, chứ không phải hạ nhục tù nhân hay hạ thấp phẩm giá của tù nhân, mà phải có một cái mức độ đối xử ở trong tình yêu, để người ta thay đổi đời sống của họ và họ trở nên tốt hơn. Đó là mục đích của nhà tù, chứ không phải mục đích của nhà tù là để triệt tiêu và loại trừ những người phạm pháp, mà để cho họ cơ hội để thay đổi cuộc sống của họ mỗi ngày tốt hơn và cũng giảm bớt đi những cái hành động nó quá nguy hiểm cho xã hội, Vì có quá nhiều tội phạm thì nhiên là xã hội không có sống bình an được. Phải có nhà tù để giữ họ và huấn luyện họ. Họ ý thức những cái sai của họ và họ bắt đầu có giờ để suy nghĩ lại. Nếu mà những nhà tù mà là cơ hội để họ suy gẫm, họ cầu nguyện và họ quyết tâm thay đổi thì tốt biết bao. Chúng ta đọc một số văn kiện quan trọng của giáo hội nói về cộng đồng chính trị. Đức Giáo hoàng Leo XIII trong thông điệp Rerum Novarum năm 1891 ở số 6 có nói về con người và nhà nước. Vì vậy, thiên nhiên được trao ban cho con người như một nguồn tài nguyên trường tồn và ổn định. Từ đó, con người có thể tìm cách rút ra những gì mình không ngừng cần đến. Và con người tìm thấy chỉ ở nơi trái đất và hoa trái của nó, điều kiện vật chất vững bền ấy, mà không cần đến nhà nước. Con người vượt lên trước nhà nước, và trước khi bất cứ nhà nước nào thành hình, thì con người đã sở hữu quyền nuôi sống bản thân. Trước khi có bất cứ nhà nước nào, thì con người đã biết hái trái cây ăn, có biết săn bắn để ăn, biết làm lụng để có thực phẩm rồi. Rồi sau đó mới có những cái cộng đoàn, cái làng xã, cái bộ lạc, rồi từ từ nó mới có nhà nước. Nhà nước là đến sau. Cho nên phải tôn trọng cái đời sống con người trước tiên, và nhà nước đến để hỗ trợ, chứ không phải để triệt tiêu cái quyền của con người. Trong thông điệp Rerum Novarum số 13 cũng nói giáo hội và nhà nước cả hai là vì nhân loại, cả hai phục vụ cho con người. Giáo hội cải thiện và kiện toàn điều kiện của người lao động bằng nhiều tổ chức, cố gắng hết sức để đưa vào tất cả công việc phục vụ của mọi tầng lớp. Khi thảo luận và nỗ lực gia tăng một cách thực tế nhất có thể những quyền lợi của các tầng lớp lao động, và vì mục đích này giáo hội xem xét đường hướng nào nên làm và bằng biện pháp nào hợp lý với mức độ ra sao để can thiệp vào luật và quyền lực của nhà nước. Cho nên giáo hội biết và hiểu được cái điều kiện của người lao động bằng những cái tổ chức, và giáo hội cũng lên tiếng để nhà nước phục vụ đúng cho đời sống của người dân. Trong thông điệp này số 27 nói về chính phủ tồn tại là vì mọi người, chứ không phải là biến con người thành công cụ của chính phủ, thì điều đó sai. Có một điều khác cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn mà chúng ta không được bỏ qua. Đối với nhà nước, quyền lợi của mọi người dù ở tầng lớp cao hay thấp đều ngang nhau. Những thành viên của giai cấp công nhân từ bản chất cũng là những công dân và được hưởng cùng quyền lợi như giới giàu có. Họ là những thành phần có thật, sống một đời sống hình thành qua gia đình, phần chính yếu tạo nên sự thịnh vượng chung, và cần nói rõ là họ chiếm số đông trong mỗi thành phố. Thật vô lý khi chểnh mảng một bộ phận công dân này để ưu ái một bộ phận khác, và vì vậy công quyền cần phải ân cần chăm sóc, lo cho hạnh phúc và tiện nghi của các tầng lớp lao động một cách thích đáng. Nếu không, chính quyền đã vi phạm luật công bằng quy định rằng mỗi người phải được hưởng phần xứng đáng của mình. Ta trích dẫn lời khôn ngoan của Thánh Thomas Aquino: vì thành phần và toàn thể theo nghĩa nào đó là như nhau. Vì vậy, điều gì thuộc về toàn thể cũng thuộc về thành phần. Trong số nhiều bổn phận quan trọng của các nhà cầm quyền, những người được đòi hỏi phải làm hết khả năng cho dân chúng. Bổn phận trước tiên và chủ yếu là hành động theo đúng công lý. Mà công lý ở đây được hiểu là công bằng phân phối, như nhau, cho mọi tầng lớp, chứ không có phải phục vụ cho một cái lớp giàu có, lớp quý tộc hay là một nhóm người nào, mà làm sao ích lợi cho mọi tầng lớp chứ không bắt cái tầng lớp này hy sinh cho tầng lớp kia và tạo ra những cái bất công ở trong xã hội. Trong thông điệp Ba Xem Internet số 30 năm 1963, nói về các luật của nhà nước mang tính cách ràng buộc tới mức nào. Do đó, thẩm quyền cai trị là một quy định trong trật tự luân lý và đến từ Thiên Chúa. Như vậy, những luật và sắc lệnh nào không được thông qua mà trái với luật luân lý, như thế nghịch lại với ý Chúa, thì không thể có khả năng ràng buộc về lương tâm. Vì phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Công vụ chương 5 câu 29. Thật vậy, việc ban hành những điều luật như thế làm suy yếu chính bản chất của thẩm quyền và kéo theo sự lạm dụng đáng hổ thẹn. Thánh Thomas đã dạy rằng, về định đề thứ hai, chúng ta cho rằng luật của con người là hợp lẽ khi tuân theo lý trí đúng đắn, và như thế rõ ràng đến từ luật vĩnh cửu. Một điều luật mâu thuẫn với lẽ phải là bất minh và thiếu cơ sở hợp lý của luật pháp. Đúng ra, đó là một hành vi phạm luật. Cái gì mà nó nghịch lại với luật Thiên Chúa và luật vĩnh cửu là theo một lý trí đúng đắn. Còn cái gì mâu thuẫn nghịch lại là nó là vi phạm. Phạm luật vĩnh cửu của Thiên Chúa hay là luật luân lý Chúa khắc ghi trong lương tâm con người rồi. Và cũng trong thông điệp Ba Xem Internet số 39 nói về nhà nước phải mang đến những cái gì cho người dân. Do đó công quyền phải quan tâm hết mức tới vấn đề phát triển xã hội cũng như kinh tế và tới sự triển khai những dịch vụ thiết yếu để theo kịp đà mở rộng của hệ thống sản xuất. Những dịch vụ đó bao gồm làm đường, giao thông vận tải, truyền thông, nước sạch, nhà ở, dịch vụ y tế, cơ sở tôn giáo rộng rãi để hành đạo và phương tiện giải trí. Chính quyền phải chú ý cung cấp những điều kiện bảo hiểm để ngăn ngừa trường hợp công dân không thể duy trì tiêu chuẩn sống xứng đáng do rủi ro hay gia tăng gánh nặng gia đình. Chính quyền cũng cần nhiệt tâm và tỏ ra hữu hiệu trong vấn đề tạo ra những cơ hội cho công dân có công ăn việc làm phù hợp, trong đó việc làm được phân loại tùy theo đủ mọi khả năng của người lao động. Chính quyền phải bảo đảm công nhân được trả lương công bằng, hợp lý và được tham gia lãnh nhận trách nhiệm trong các hãng xưởng, công ty mình làm việc. Chính quyền cần tạo điều kiện cho các nhóm trung gian được hình thành, để đời sống xã hội của người dân bớt căng thẳng và sinh nhiều kết quả tốt đẹp hơn. Và cuối cùng, chính quyền phải bảo đảm mọi người đều có phương tiện và cơ hội để cùng chia sẻ càng nhiều càng tốt những lợi ích văn hóa. Đó là bổn phận của chính quyền. Nếu chính quyền không lo nước sạch, không lo dịch vụ y tế, cơ sở tôn giáo, nhà ở, truyền thông hay là đường đi lại, đó là những bổn phận của chính quyền. Còn nếu mà làm một cách cẩu thả mà không có mục đích để phục vụ, thì dĩ nhiên đường xá nó mau hư, vấn đề giáo dục nó đi càng ngày càng tồi tệ hơn, thì cái trách nhiệm của chính quyền rất là nặng. Trong thông điệp Sententiamus Annus năm 1991 số 25, nói về chính trị như là một tôn giáo. Thật ra, ở đâu tư lợi bị đè nén bằng vũ lực, ở đó nó bị thay thế bởi một hệ thống kiểm soát quan liêu nặng nề, thứ sẽ làm cạn kiệt những nguồn sáng tạo và chủ động. Khi người ta nghĩ mình sở hữu bí quyết để xây dựng một tổ chức xã hội hoàn hảo, trong đó cái xấu không thể tồn tại, họ cũng nghĩ rằng mình có thể dùng bất cứ phương tiện nào, gồm cả bạo lực và mưu mô gian dối để có thể hình thành tổ chức đó. Lúc ấy chính trị trở thành một loại tôn giáo thế tục rồi, vận hành dưới ảo tưởng rằng sẽ tạo ra thiên đàng trên mặt đất. Thế nhưng, không bao giờ có một xã hội chính trị nào mà sở hữu quyền tự trị và luật pháp của riêng mình lại bị nhầm lẫn với nước trời được. Nước trời, nó thuộc lĩnh vực tinh thần, và nó bắt đầu ở trần thế này. bằng những hành động cụ thể xây dựng một xã hội biết yêu thương, công bằng. Và nước trời mời gọi chứ không bắt buộc. Có những thể chế chính trị đi vào dùng quân đội, dùng mưu mô gian dối và dùng bất cứ phương tiện nào để đạt được cái mục đích là xây dựng một cái vương quốc trần thế, thì lúc đó cái đảng phái chính trị đó hoặc cái thể chế đó nó trở thành một cái tôn giáo thế tục và lấy con người làm trung tâm rồi. Lấy trần gian này làm trung tâm để rồi cuối cùng là gây ra bao nhiêu cái thất bại vì con người không có tự do để xây dựng cuộc sống của mình, không có tự do phát triển tài năng. Và chúng ta biết trong suốt thế kỷ 20 có bao nhiêu những chế độ độc tài là càng ngày càng nghèo đói, càng thất bại thôi, và đời sống nó càng ngày càng tệ hại hơn, chứ không có phát triển về kinh tế, về văn hóa, về một đời sống tốt hơn, thích hợp hơn cho con người thời đại. Vì vậy chúng ta ý thức đời sống của con người mà chính trị phải phục vụ, phải làm sao để đời sống nó tốt đẹp hơn, đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ, thì lúc đó không có lấy cái sự bắt buộc theo cái kiểu độc tài được, mà là mời gọi giúp cho mọi người hiểu biết và mọi người phát triển tài năng của mình. Và chúng ta học tiếp một chương thứ 9, một thế giới, một nhân loại, nói về cộng đồng quốc tế, những câu hỏi từ số 229 đến 255. Thế giới cảm nhận rõ rệt tính cách duy nhất của mình, đồng thời vẫn nhận ra sự lệ thuộc lẫn nhau trong mối liên đới cần thiết. Ngày nay người ta nói tới vấn đề toàn cầu hóa, về một thế giới, một cái xã hội mà cả thế giới đều liên đới với nhau. Ngày nay mối tương quan giữa các công dân và các dân tộc trên thế giới mỗi ngày một thêm chặt chẽ. Do đó, để nghiên cứu cách thích ứng và thực hiện cách hữu hiệu hơn những thiện ích của cả nhân loại, cộng đồng các dân tộc cần phải được tổ chức theo một thể thức hợp với những gì phải làm hiện nay. Công đồng Vaticano thứ hai, Gaudium et Spes số 84. Và Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, sinh năm 1938, đã từng nói, nếu muốn toàn cầu hóa thành công, nó phải thành công cho cả người giàu lẫn người nghèo. Nó phải mang đến các quyền lợi không kém sự giàu có. Nó phải đem lại công bằng xã hội và bình đẳng, không kém sự thịnh vượng về kinh tế và truyền thông phát triển, cho tất cả mọi người đều có thể hưởng được, cả người giàu lẫn người nghèo, chứ không phải chỉ nhắm vào một số người nào.
Chúng ta bước vào câu hỏi số 229. Toàn cầu hóa thực tế là gì?
Có nhiều thay đổi đáng kể trong 100 năm qua. Thế giới ngày càng cung cấp cho nhiều người trong chúng ta các điều kiện sống được cải thiện, và nhờ tiến bộ công nghệ đã cùng nhau trở thành một thế giới. Ví dụ, ta có thể đi du lịch khắp nơi bằng máy bay trong vòng một vài giờ và giao tiếp với tất cả mọi người trên trái đất chỉ bằng Internet một cách đơn giản và không tốn chi phí. Nhờ những trao đổi tăng tốc này, ngành công nghiệp có thể cung cấp nhiều sản phẩm hơn và ít tốn kém hơn. Giao thông vận tải trở nên rẻ và nhanh đến nỗi người ta không ngờ. Ví dụ trong việc sản xuất áo quần jeans, người ta trồng bông ở Mỹ, dệt sợi bông ở Ấn Độ, may áo quần jeans ở Campuchia và bán chúng ở châu Âu. Như vậy, một vật đơn giản thường đi vòng quanh trái đất trước khi đến tay người tiêu dùng. Trong thời gian này, mọi thứ càng ngày càng kết nối chặt chẽ và lệ thuộc vào nhau hơn, nên toàn cầu hóa nó đưa từ vấn đề sản xuất một cái sản phẩm chỗ này để được thực hiện chế biến ở một nước khác, rồi đưa tới một nơi khác để tiêu thụ. Vì vậy, cái mức độ toàn cầu hóa nó liên kết với nhau và cần tới nhau. Cho nên rất là cần thiết cho sự phát triển và giúp đỡ cho từng nhóm, từng thành phần cũng như toàn cầu, nó liên đới với nhau và cần đến nhau.
Câu hỏi 230. Thưa, toàn cầu hóa đem lại các vấn đề xã hội nào?
Tuy nhiên, toàn cầu hóa tăng tốc không có nghĩa là tất cả các nước có cùng trình độ phát triển như nhau và tất cả mọi người đều có thể hưởng lợi từ sự nối kết của nó. Hoàn toàn trái ngược. Các vấn đề như nghèo đói, thiếu giáo dục, việc chăm sóc sức khỏe kém cỏi và vi phạm nhân quyền vẫn là những tin tức gây nhức nhối. Các nước nghèo thường phụ thuộc hoàn toàn vào việc các nước phát triển sản xuất bao nhiêu tại các nước nghèo hoặc mua của các nước ấy bao nhiêu. Đồng thời, mức lương trả cho công nhân ở các nước nghèo thường cực kỳ thấp. Ví dụ, một thợ may ở Bangladesh chỉ nhận được 2 hoặc 3 xu cho một áo thun ở Mỹ có giá khoảng 5 đô la. Điều này dẫn đến những bất công thường là nguyên nhân của việc nhiều người đang bị tước đoạt các quyền cơ bản của con người. Thượng Hội đồng Giám mục năm 1971 đã nói công bằng trên thế giới ở số 9. Toàn cầu hóa do đó không chỉ có các thuận lợi mà còn làm trầm trọng thêm nhiều vấn đề hoặc thậm chí gây ra các vấn đề hàng đầu. Trong khi mức sống cao đối với một số người, những người khác phải chịu cảnh đói nghèo cùng cực. Thánh Giáo Hoàng John 23 đã ý thức điều đó và Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị trong sứ điệp hòa bình ngày 1 tháng 1 năm 2000, Ngài cũng nói, toàn cầu hóa, mặc dù có những rủi ro của nó, cũng đem lại những cơ hội đặc biệt và đầy hy vọng. Chính xác là làm cho nhân loại trở thành một gia đình duy nhất, xây dựng trên những giá trị công bằng, bình đẳng và liên đới. Muốn được như vậy, chúng ta cần phải thay đổi quan điểm, không còn để cho sự phúc lạc của bất kỳ cộng đồng, đảng phái, chủng tộc hoặc nền văn hóa nào chiếm ưu thế, nhưng phải nhắm đến lợi ích của toàn thể nhân loại. Việc theo đuổi công ích của một cộng đồng chính trị không thể xung đột với công ích của toàn nhân loại.
Câu hỏi số 231. Toàn cầu hóa có phải là số phận không?
Không, ta không nên nghĩ toàn cầu hóa như là một thứ định mệnh. Nó do con người tạo ra, do đó cũng có thể được con người định hình theo các chuẩn mực luân lý. Và tất cả là cái nỗ lực của con người để xây dựng một cái thế giới tốt hơn, liên kết với nhau. Nhưng mà nó cũng tạo ra những cái bất công. Vì cái mức lao động của một người ở tại Việt Nam chẳng hạn, ở mức độ 5 đô đến 10 đô một ngày, trong khi ở Mỹ thì cũng cái mức lao động đó, nhưng người ta tính 10 đô một giờ. Nó khác với bên kia là làm suốt ngày mới được 5 đến 10 đô. Nó chênh lệch nhau đến 8 lần như vậy. Và những cái món hàng mà bán ở tại các nước nghèo, nó vẫn đắt hơn là ở những nước giàu. Chẳng hạn như một computer ở Mỹ chẳng hạn, cùng một loại, cùng một mức độ giống nhau, giá của cái này, một cái laptop này 500 đồng, thì ở Việt Nam là 1.000 đồng. Nó có nhiều cái chênh lệch, mà trong khi đó, người Việt Nam làm mức lương mỗi ngày từ 5 đến 10 đô. Đó là cái mức độ khác biệt, mà trong khi đó ở hàng ở Mỹ nó rẻ hơn một nửa, mà người dân lại làm lương gấp 8 lần hay gấp 10 lần. Cho nên nó vẫn còn có những cái bất công và những cái vấn đề nảy sinh ra để chính con người phải ngồi lại với nhau để làm sao có một sự công bằng hợp lý cho tất cả mọi người. Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, Ngài nói, ngày nay hơn là trong quá khứ, học thuyết xã hội của giáo hội phải mở ra hướng nhìn về quốc tế, nhìn về toàn cầu, nhìn về cái vấn đề phục vụ cho công ích cho mọi người trên toàn thế giới.
Câu hỏi 232 là, vậy chúng ta là một phần trên lộ trình thay đổi của thế giới hay không?
Trong một thế giới toàn cầu hóa, mọi người và mọi thứ đều nối kết với nhau, nên ngay cả các hành vi hàng ngày của ta cũng có thể có hậu quả sâu rộng. Ví dụ khi mua bất cứ món hàng nào, ta gián tiếp tiếp xúc với những người đã làm ra sản phẩm này ở đâu đó trên thế giới, hay đóng gói nó để vận chuyển. Khi trả tiền mua sản phẩm, ta cũng giúp chi trả cho công việc của tất cả những người đó. Do đó, nhóm người mà ta chia sẻ trách nhiệm đã mở rộng vượt ra ngoài vòng những người quen, bạn bè và gia đình của ta. Nhờ truyền thông tốt hơn, ta biết nhiều hơn về nhau. Ta có thể chủ động và biết được thông tin về các chủ đề và ý kiến trên toàn thế giới. Các vấn đề môi trường gây ra tại một nơi nào đó thường có ảnh hưởng trên toàn thế giới. Điều này nhiều lần xảy ra khiến ta ý thức rõ thế giới của ta không chỉ vận hành ở bên trong biên giới của đất nước, nhưng ta chung sống với nhau trong một thế giới có nhiều nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Và mỗi người đều nỗ lực để làm sao có một cái hệ thống công bằng hợp lý cho tất cả mọi người. Người giải thoát bằng dân kêu khổ và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo, bạn sống dân nghèo người ra tay tế độ, giải thoát cho khỏi áp bức bạo tàn, từng giọt máu họ người đều coi là quý. Thánh Vịnh 72, câu 12 đến câu 14. Và Leonardo da Vinci là một họa sĩ, kiến trúc sư và nhà khoa học tự nhiên người Ý đã từng nói, không hệ quả nào xảy ra trong thiên nhiên mà không có một cơ sở hợp lý. Hãy khám phá những cơ sở hợp lý đó và bạn không cần phải thử nghiệm nữa. Và Đức Giáo Hoàng Bento thứ 16 ngài nói, nếu người ta nhìn toàn cầu hóa từ quan điểm tắc định, thì người ta sẽ đánh mất tiêu chuẩn để đánh giá và định hướng nó. Vì là một thực tại của con người, toàn cầu hóa là sản phẩm của những khuynh hướng văn hóa đa dạng, mà chính những khuynh hướng này cũng cần phải trải qua một quá trình nhận định sáng suốt. Cho nên toàn cầu hóa là do cái nỗ lực của con người làm. Và dĩ nhiên là mỗi người đều có cái trách nhiệm, nhất là những người đứng đầu, phải nghĩ làm sao để thảo luận và xây dựng một cái hệ thống toàn cầu hóa nó công bằng và hợp lý cho tất cả mọi người. Johann Rohr, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức, mất 2006, cũng đã từng nói là toàn cầu hóa không phải là một hiện tượng tự nhiên. Nó được dự định và thực hiện bởi con người. Do đó, con người cũng có thể thay đổi và định hình nó, hướng dẫn nó đi theo những con đường đúng đắn. Nên chúng ta không thể nói là một cái định mệnh, mà tất cả đều có cái sự cộng tác tích cực của mọi thành phần.
Bước sang câu hỏi 233. Giáo hội có quan tâm đến những vấn đề này không?
Dĩ nhiên là có. Giáo hội có nhiệm vụ tìm hiểu tường tận những dấu chỉ của thời đại và giải thích những dấu chỉ ấy dưới ánh sáng tin mừng. Như vậy giáo hội mới có thể đưa ra câu giải đáp thích hợp tới từng thế hệ cho những thắc mắc muôn thuở của con người về ý nghĩa cuộc sống hiện tại và mai sau, cũng như về mối tương quan giữa hai cuộc sống ấy. Do đó cần phải nhận biết và thấu hiểu thế giới chúng ta đang sống, cũng như những mong chờ, những khát vọng và cả tính chất thường là bi thảm của nó. Gaudium et Spes số 4. Vì vậy, giáo hội cố gắng liên tục tìm hiểu tình hình hiện nay của thế giới và đưa ra những lời khuyên thiết thực theo sứ điệp của Chúa Giêsu về tình yêu huynh đệ đối với tất cả mọi người. Khi làm như vậy, giáo hội đặc biệt quan tâm đến những người nghèo, những người yếu đuối và những người bị bóc lột. Giáo hội luôn luôn nhắc nhở các chính trị gia của từng quốc gia là họ phải chịu trách nhiệm không chỉ với các quốc gia riêng của họ, mà với toàn thể nhân loại. Giáo hội ủng hộ các chính sách nhắm đến mục tiêu hòa bình và phát triển. Việc thực hiện những chính sách đó đòi hỏi sự hợp tác của các quốc gia khác nhau. Đây là lý do tại sao giáo hội hỗ trợ các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, nơi có thể phát triển sự hợp tác quốc tế đáng tin cậy. Đức Hồng Y Peter Turkison, Ngài nói, giáo hội có thể tác động đến cách suy nghĩ của con người, và chúng ta cố gắng để làm điều đó. Trong một số diễn đàn trên toàn thế giới, chúng ta cố gắng khởi xướng một sự chuyển đổi. Chúng ta không thể du hành đến Liên Hiệp Quốc tại New York và nói, điều này phải xảy ra. Chúng ta cũng không thể làm luật hoặc kiểm soát luật, nhưng chúng ta hy vọng sẽ giúp những người làm luật có một tầm nhìn bao quát hơn và cố gắng tác động đến pháp luật theo các quan điểm của mình. Một dân tộc coi trọng các đặc quyền của mình hơn các nguyên tắc của dân tộc sẽ sớm mất cả hai, là mất cả đặc quyền của mình lẫn những cái liên hệ với những cái nhóm khác, đó là Tổng thống Hoa Kỳ Dwight David Eisenhower, mất năm 1969, đã ý thức là phải có một cái nhìn chung, chứ nếu không chú ý tới toàn cầu, thì một dân tộc chỉ coi trọng các quyền lợi cho riêng mình thôi, mà không có tôn trọng những nguyên tắc của các dân tộc khác, thì dĩ nhiên sẽ mất hết tất cả, vì nó chỉ tạo ra cái sự xáo trộn mà khi có công bằng thì nó mới tồn tại lâu, còn khi mà bất công thì tới một lúc nào đó nó phải đổ vỡ. Trong bản chất của con người, ta tìm thấy ba nguyên nhân chính gây tranh cãi. Thứ nhất là cạnh tranh, thứ hai là nghi ngờ, thứ ba là hám danh. Thomas Hobbes, triết gia người Anh, mất 1679, nhắm tới ba khía cạnh đó: cạnh tranh, nghi ngờ và ham danh vọng. Cho nên nó cứ đưa cái con người sâu xé với nhau và không có nghĩ tới cái ích lợi chung của mọi người.
Thưa, đây là câu hỏi số 234. Vậy sự hỗ trợ toàn cầu nên bắt đầu từ đâu?
Có nhiều vấn đề mà chúng ta chỉ có thể giải quyết được với điều kiện nếu ta làm việc cùng nhau. Để đạt được mục đích này, cần phải gia tăng tình liên đới và trách nhiệm với nhau trên trái đất. Giáo huấn xã hội Công giáo đặt trách nhiệm đối với nhau trên cơ sở ý tưởng về sự hợp nhất của gia đình nhân loại. Thiên Chúa là đấng tạo hóa của từng con người riêng rẽ, do đó Ngài là cha của tất cả nhân loại. Con người chúng ta có thể coi nhau như anh chị em bởi được nối kết với nhau thành một gia đình. Trong gia đình, các thành viên tin tưởng lẫn nhau, hiện diện bên nhau và giúp đỡ cho nhau. Cũng vậy, mọi người trên toàn thế giới cần cảm thấy được nối kết nên một với nhau theo cùng một cách thức như vậy. Phải nhìn làm sao để mọi người nhận ra nhau là con cùng người cha chung trên trời và mọi người là anh chị em với nhau, thì dĩ nhiên mọi cái nó sẽ hạnh phúc vô cùng. Vì mỗi người đều quan tâm tới nhau và làm những gì tốt nhất cho toàn thể anh chị em của mình như một đại gia đình. Thánh Basilio Cả, mất năm 379, Ngài nói, chiếc bánh anh em không dùng là của những người nghèo đói, quần áo treo trong tủ anh em là của những người trần trụi, đôi giày anh em không mang là của những người phải đi chân trần. Những hành động bác ái mà anh em không chịu làm là vô số những bất công mà anh em phạm phải. Thánh Basilio, Ngài đã ý thức, những cái gì mình có mà mình không dùng, mình giữ ở đó là mình lấy của người nghèo. Cho nên có những cái đồ mà 2-3 năm mình không có đụng tới, mà cái giữ đó cho tới khi nào nó hư đi rồi bỏ đi, thì đó là cái tội phạm đến người nghèo.
Câu hỏi 235. Kinh Thánh đưa ra những lập luận nào để chứng tỏ sự hợp nhất của nhân loại?
Trong sách Sáng Thế cho thấy Thiên Chúa là đấng tạo hóa, người đã đưa cả thế giới và nhân loại từ hư không đến hiện hữu. Con người không chỉ xuất hiện như một cá nhân đơn lẻ, đúng hơn con người đứng trong tương lai với đồng loại và các sinh vật khác, và có thể hành động một cách có trách nhiệm. Thiên Chúa ban cho con người những gì họ cần để sống một cuộc sống xứng đáng. Trong giao ước của Thiên Chúa với Noe, chúng ta thấy rõ là mặc cho bao thứ tội lỗi, bạo lực và bất công, Thiên Chúa vẫn hiện diện vì con người. Ý tưởng về gia đình nhân loại cũng được nhìn thấy trong giao ước với Abraham. Abraham được xem là cha của nhiều dân tộc. Và vì Chúa Kitô, con của Abraham, cũng là Adam mới, nên tất cả mọi người đều là con cháu của Abraham. Vì thế Thiên Chúa cũng đã thực hiện giao ước này với ta. Sự đông đảo và đa dạng của các dân tộc được nói đến trong sách Sáng Thế như kết quả từ hành động sáng tạo của Thiên Chúa. Tuy nhiên, câu chuyện Tháp Ba Bên trong sách Sáng Thế chương 11 câu 1 đến câu 9 cho thấy con người đã không thích ứng thỏa đáng với sự đa dạng này. Nên chúng ta biết là từ đầu Thiên Chúa đã tạo dựng con người và cả vũ trụ này và giao cho con người cái trách nhiệm quản lý. Chúng ta cứ quan sát một cái vùng đất mà cỏ không mọc được thì thú vật không có gì để ăn, thì con người cũng không sống được. Vì vậy mà cái đời sống của con người ngày nay nó phải liên hệ với cái thế giới. Nếu mà cứ làm cho sa mạc hóa, không còn nước, không còn đồng cỏ, không còn cây cối, không thể cây cối không sống được thì thú vật không sống được thì con người cũng không sống được. Vì vậy mà Chúa giao cho con người quản lý để làm sao cho cái thế giới này mỗi ngày nó tốt đẹp hơn và nó phục vụ cho đời sống của tất cả mọi người trên toàn thế giới. Và trong cái đại gia đình của Chúa thì mọi người là anh chị em, nên mỗi người có tài năng hơn, không phải để chúng ta thu góp cho nhiều rồi hưởng thụ cho riêng mình một cách ích kỷ, mà để chúng ta biết dùng tài năng của mình mà phục vụ, dùng tất cả gì mình đang có là mình quản lý thôi, rồi mình sẽ bỏ lại cho trần gian. Mình dùng, mình quản lý nó tốt đẹp để phục vụ cho mọi người. Trong sách Sáng Thế chương 11 câu 6 đến câu 9, Đức Chúa phán: đây, tất cả chúng nó hợp thành một dân, nói một thứ tiếng, chúng mới khởi công mà đã như thế, thì từ nay chẳng có gì chúng định làm mà không làm được. Nào, ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không ai hiểu ai nữa. Thế là Đức Chúa phân tán họ từ chỗ đó ra khắp nơi trên mặt đất, và họ phải thôi không xây thành phố nữa. Bởi vậy, người ta đặt tên cho thành ấy là Ba Ben, vì tại đó Đức Chúa đã làm xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất. Và cũng từ chỗ đó Đức Chúa đã phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất. Đó là câu chuyện của Tháp Ba Bên trong Kinh Thánh. Mà khi con người không có đồng thuận với nhau, mỗi người một ý kiến khác nhau, một cái cách nói khác nhau, là nó đã xáo trộn và đã phân tán. Thì ngày nay trong vấn đề toàn cầu hóa, người ta phải nghĩ tới cái ích lợi chung của toàn thế giới, nghĩ tới anh chị em của mình, cái ích lợi chung gọi là công ích, không phải cho một quốc gia, cho một nhóm người, mà cho toàn thế giới. Tất cả là đại gia đình của Chúa.
Và trong câu hỏi số 236, con người nên đối xử với nhau như thế nào?
Con người trên thế giới nên xem mình như một cộng đồng và chấp nhận một số khác biệt nhất định giữa các cá nhân và các dân tộc. Vì sự đa dạng này được xem là phong phú, điều này trở nên ngày càng quan trọng trong thời kỳ toàn cầu hóa. Ta đang liên kết với nhau như các thành viên trong cùng một gia đình. Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 đã viết như thế. Các giá trị như sự thật, liên đới và tự do là không thể thiếu trong các mối quan hệ hàng ngày của chúng ta. Chúng lại càng trở nên quan trọng hơn trên phạm vi toàn cầu, với sự ràng buộc ngày càng chặt chẽ hơn trong các mối liên hệ và phụ thuộc. Chỉ khi nào vắng bóng bạo lực, chiến tranh, nạn phân biệt đối xử, sự đe dọa hoặc lừa dối, thì nhân loại mới có thể sống hòa hợp với nhau. Do đó, giáo hội đòi hỏi việc toàn cầu hóa về kinh tế và xã hội phải đồng hành với việc toàn cầu hóa về công lý. Chúa Giêsu Kitô đã đem nền công lý cơ bản đến trái đất và chúng ta, những người đi theo Người, có một nghĩa vụ đặc biệt là đẩy mạnh sự nghiệp này bằng những hành động của mình. Nếu có ai mang thêm một chút tình yêu và lòng tốt vào thế giới, một chút ánh sáng và sự thật, thì cuộc sống của người đó đã có ý nghĩa rồi. Alfred Debs, một kháng chiến quân bị Đức Quốc xã hành quyết, đã ý thức là mỗi người mang một chút sự thật, một chút ánh sáng, một chút tình yêu, thì góp phần vào xây dựng cái thế giới nó tốt hơn. Cái danh xưng Ba Ben theo nguồn gốc của từ ngữ có nghĩa là sự hỗn độn. Có lẽ muốn nói về các mối quan hệ hỗn loạn của các dân tộc ở trên thế giới này. Và Thánh Giáo Hoàng John 23, Ngài nói, những mối quan hệ giữa các nhà nước phải được điều chỉnh thêm bằng công lý. Mọi cái phải đưa tới sự công bằng hợp lý. Còn nếu không thì nó cứ xung đột nhau mãi thôi. Matthew chương 6 câu 33 dạy rằng, trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả thứ kia Người sẽ thêm cho. Tức là tìm kiếm Chúa là nguồn sự sống, nguồn ban cho chúng ta tất cả, và sự công chính của Người. Rồi mọi thứ khác, Chúa sẽ ban cho. Nếu không có sự công chính, công bằng, mà chỉ có mưu mô xảo quyệt, chỉ có lừa đảo, đe dọa kỳ thị, thì tất cả cái đó nó chỉ làm cho đời sống của đại gia đình nhân loại nó bấp bênh và không ai có hạnh phúc hết, không ai có bình an hết. Nó chỉ có tạo ra cái đau thương ở trong lòng người, hoặc là những cái chiến tranh hận thù nó xảy ra làm cho nhân loại bị xáo trộn và đau khổ thôi.
Câu hỏi số 237. Thưa vậy chúng ta phải sử dụng các nguồn tài nguyên của thế giới như thế nào?
Rất nhiều lần giáo huấn Giáo hội Công giáo nêu vấn đề sự thống nhất trong gia đình nhân loại và vấn đề có liên quan là mục đích phổ quát của các của cải. Điều này nghĩa là Thiên Chúa đấng sáng tạo thế giới đã định rằng tài nguyên trái đất là để cung cấp cho sinh kế và nhu cầu của tất cả mọi người. Trái lại, sự bất bình đẳng quá mức trong việc phân phối các tài nguyên thế giới là một điều đáng xấu hổ. Đối với người Kitô hữu, không thể chấp nhận đói nghèo là số phận đương nhiên của hàng triệu người, trong khi những người khác sống dư thừa và lãng phí. Ví dụ, các nguồn thực phẩm của thế giới hiển nhiên không phải là tài sản của những ai có thể trả tiền nhiều nhất cho những thực phẩm đó. Đúng ra, chúng là nguồn sống cơ bản cho mọi người. Mà trong khi đó, có nhiều người đổ đồ ăn vào thùng rác. Họ ăn không hết và họ nấu thật nhiều rồi sẽ đổ đồ ăn vào thùng rác. Mà mỗi ngày chúng ta biết là có 30.000 em bé chết vì đói, vì thiếu dinh dưỡng. Đó là sự bất công ở trên thế giới của chúng ta. Tất cả của cải, tất cả thực phẩm là của Chúa ban cho toàn thể nhân loại. Nhưng mà có nhiều nơi, nhiều người có nhiều tiền hơn và sống một cách rất là phung phí, đồ ăn, thức uống, đồ dùng. Và nhiều người lại trong đại gia đình của Chúa là chết đói. 30.000 người, 30.000 em bé chết đói mỗi ngày. Đó là tội của những con người đang sống trên toàn cầu không quan tâm tới họ, không phân phối và chia sẻ cho nó hợp tình hợp lý, thực phẩm, cũng như những nhu cầu cần thiết hàng ngày. Giáo hoàng Francisco, Ngài nói, một đàn ta thấy có những người nhất quyết duy trì huyền thoại của sự tiến bộ, và cho rằng vấn đề sinh thái sẽ tự giải quyết cách đơn giản bằng việc áp dụng công nghệ mới, và không cần phải có những suy xét mang tính đạo đức hay sự thay đổi sâu sắc nào. Đàn khác, có người lại cho rằng những người nam nữ và tất cả mọi sự can thiệp của họ không gì khác hơn là một mối đe dọa đang gây nguy hại cho hệ sinh thái toàn cầu. Kết quả phải giảm sự hiện diện của con người trên hành tinh này và cấm tất cả mọi hình thức can thiệp. Các viễn cảnh khả thi tương lai sẽ phải được tạo ra giữa hai thái cực này, bởi lẽ không chỉ có một con đường đi đến giải pháp. Có những người thì họ để mặc cho vấn đề tự giải quyết, thì điều đó cũng thiếu trách nhiệm. Nhưng mà có những người khác họ lại chủ trương giảm bớt dân số toàn cầu để mọi vấn đề nó dễ giải quyết hơn, thì điều đó cũng không đúng. Và giáo hội muốn chúng ta tìm những giải pháp nó hợp tình hợp lý và mỗi người đều có trách nhiệm để nhìn nhau là anh chị em trong đại gia đình và phải làm sao cho nó hợp tình hợp lý và mọi người phải ý thức cái trách nhiệm của mình. Điều răn cho một tương lai không còn đói kém. Người ta đưa 10 điều răn cho một tương lai không còn đói kém. Thứ nhất, bạn sẽ cộng tác để mọi người trên trái đất đều được đủ ăn. Thứ hai, bạn sẽ không đánh mất tất cả cơm bánh của người lân cận bằng việc đầu cơ của mình. Mình đầu cơ, mình giữ của cải, giữ thực phẩm cho mình quá nhiều, người khác không có ăn. Thứ ba, bạn sẽ không tích trữ những gì mà người đói cần để ăn. Mình không ăn, mình giữ, năm này qua năm kia rồi nó hư đi. Thứ tư, bạn sẽ tôn trọng trái đất để bạn, con bạn và tất cả mọi người trên đất có thể sống thịnh vượng. Mình phải tôn trọng cái trái đất này, chứ không có làm cho nó bị ô nhiễm, không làm cho nó bị hư đi. Ví dụ như đốt rừng một cách vô lý, phá rừng một cách vô lý, không có trật tự, hoặc là thử bom nguyên tử chẳng hạn. Nó cũng tạo ra một cái bầu khí bị ô nhiễm. Rồi biết bao nhiêu những cái nơi mà chúng ta hoang phí và làm cho sa mạc hóa cái vùng đất của mình mà không có xây dựng một cái thế giới tốt hơn. Càng ngày có càng nhiều kiến thức, chúng ta phải biết làm sao để tôn trọng cái trái đất cho chính mình và cho thế hệ tương lai nữa. Thứ năm, bạn sẽ sống thế nào để lối sống của bạn không làm tổn hại đến người khác. Thứ sáu, bạn sẽ không thèm muốn đất đai và tài sản của người lân cận, nghĩa là không có ăn cắp, ăn trộm hoặc là muốn của cải người khác, mà phải biết tôn trọng cái của cải người khác. Thứ bảy, bạn sẽ giảm nạn đói bằng các chính sách nông nghiệp của bạn, chứ không làm gia tăng nạn đói. Thứ tám, bạn sẽ hành động chống các chế độ tham nhũng và các tay sai của chúng. Thứ chín, bạn sẽ giúp ngăn chặn các cuộc xung đột vũ trang và chiến tranh. Thứ mười, bạn sẽ chiến đấu chống lại nạn đói một cách hiệu quả bằng viện trợ phát triển, để làm sao giúp cho người khác phát triển. Và chúng ta bàn tới một cái đề tài mở rộng về nghèo đói là cái gì. Nguyên Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Robert Namara có lần định nghĩa nghèo tuyệt đối, nói rộng ra là thiếu các điều kiện sống cơ bản cho xứng đáng với con người dưới mức bất kỳ định nghĩa hợp lý nào. Theo các số liệu thông dụng nhất, bất cứ ai có thu nhập hàng ngày dưới một số tiền nhất định bằng $1,
hiện nay là 1,25 đô la mỗi ngày,
là sống trong sự nghèo đói tuyệt đối. Theo tiêu chuẩn này, 14,5% dân số thế giới, hay là 1,29 tỷ người, sống trong những điều kiện bất xứng với con người như vậy trong năm 2011. Tức là gần 1 tỷ 3 người sống dưới $1 một ngày. Tức là cái mức dưới mức nghèo đói rồi. Những cách đánh giá khác, chẳng hạn như các hiệp hội phát triển quốc tế đưa vào không chỉ xét đến thu nhập bình quân đầu người, mà còn tính đến lượng calori thu nhận được, tuổi thọ trung bình và tỷ lệ tử vong của trẻ em, cũng như tỷ lệ sinh của một quốc gia. Ngược lại, cũng có khái niệm nghèo tương đối. Khái niệm này đánh giá tình hình sinh sống của một con người, hoặc thực tế là người đó được hưởng các nguồn lực vật chất và phi vật chất ít hơn so với mức phúc lợi của xã hội ở nơi họ sống. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, người ta phải chịu cái nghèo tương đối Nếu mỗi tháng họ có ít hơn 60% thu nhập trung bình tại quê hương của họ. Đó là cái đề tài mà người ta xét thế nào là ở mức nghèo tương đối hay là nghèo tuyệt đối.
Và đây là câu hỏi số 238. Tại sao người nghèo đáng được quan tâm đặc biệt?
Đức Kitô đặc biệt quan tâm đến những người đã ở bên lề xã hội. Đó là lý do tại sao giáo hội cũng chủ trương ưu tiên chọn lựa người nghèo. Người nghèo thường là những người ít có những cơ hội nhất để ảnh hưởng đến sự hình thành của xã hội và điều kiện sống của chính mình. Giáo hội bên đỡ họ và quan tâm đến việc chấm dứt tình trạng bất công, phân biệt đối xử và áp bức. Công lý theo nghĩa của giáo huấn của xã hội Công giáo đòi hỏi sự tham gia của tất cả mọi người vào các hoạt động trọng tâm về xã hội, chính trị, văn hóa và kinh tế trong cuộc sống. Chương trình cho người nghèo không nên được thiết kế từ những cấp cao ở bên trên, bởi vì những người trong cuộc thường biết rõ nhất những gì họ cần. Với các mối quan hệ phức tạp của sự phụ thuộc và sự liên kết ngày càng tăng của nền kinh tế thế giới, không dễ dàng tìm ra các giải pháp cụ thể để loại bỏ vĩnh viễn các nguyên nhân của nghèo đói. Và chúng ta biết là có rất nhiều cái tình trạng bất công đối xử và tạo nên nhiều cái người bị nghèo đói và sống ở cái mức độ rất thấp mỗi ngày. Có nhiều lý do, và dĩ nhiên là từng lý do một giáo hội tham gia vào để cổ võ các chính quyền cũng như các tổ chức phải làm sao để mọi người dân được hưởng một đời sống ấm no hạnh phúc. Có biết bao nhiêu cái đối xử bất công, rồi không có công bằng trong xã hội, rồi bao nhiêu người không có một đời sống văn hóa, kinh tế tối thiểu. Anton Chekhov, kịch giả và người Nga, năm 1904, mất. Thì ông đã từng nói, sự thỏa mãn giống như bất kỳ trạng thái sống nào, luôn luôn có một mức độ trơ trẽn nào đó, và sự trơ trẽn đó thể hiện trước tiên và trên hết khi những người được thỏa mãn dạy khôn cho những kẻ đói khát. Cái thực tế là người ta đang đói khát, và nhiều khi cái tham vọng của con người, cái tham lam của con người luôn luôn là biện minh thế này thế nọ mà không có thực tế. Thì kịch giả người Nga Anton Chekhov đã phát biểu cái tư tưởng của ông, và dân của mình Đông Nam Á, một tiếng nói của người nghèo đã từng nói, khi con tôi đòi ăn, tôi nói với nó rằng cơm đang nấu, cho đến khi nó ngủ thiếp đi vì đói, bởi vì nhà không còn chút gạo nào nữa. Một người phụ nữ nghèo ở Đông Nam Á đã phải dụ con mình như vậy, là cơm đang nấu để cho nó chờ trong hy vọng, nhưng mà vì đói quá nó ngủ mê đi, để giải quyết cái cơn đói của nó thôi. Đó là một câu nói rất là đau lòng, mà thời đại văn minh của chúng ta vẫn còn 30.000 em bé bị chết đói mỗi ngày, hoặc là thiếu dinh dưỡng, thì đó là vấn đề lương tâm của những người đang sống trong giàu có phải suy nghĩ. Albert Einstein, nhà vật lý, đã từng nói, đừng cố gắng trở nên người thành đạt, mà hãy nỗ lực trở thành người có giá trị. Mình làm gì? Mình giúp được gì? Mình đến để phục vụ được cái gì? Phải là một người có giá trị. Hãy đối xử với người khác như bạn muốn họ đối xử với mình. Đó là quy tắc vàng ở trong Kinh Thánh Matthew. Nếu bạn muốn tìm sự thật, bạn không cần phải đi ra ngoài, nhưng đúng hơn hãy đi vào chính mình, vì sự thật ở trong bạn. Thiên Chúa thân cận với bạn hơn chính bạn gần gũi với mình nữa. Thánh Augustino đã ý thức được sự hiện diện của Chúa ở trong mình để chính mình hiểu là Chúa đang muốn nói gì giữa mình. trong từng hoàn cảnh một. Và chúng ta sẽ học tiếp làm thế nào để tình liên đới toàn cầu kết nối mọi người lại với nhau ở câu 239.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio lòngchúathươngxót@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị.
Muốn cho con được cứu thoát, Chúa dẫn con đi qua cửa hẹp, nẻo đường dạy con sống trung thành, ơn gọi theo Chúa. Bởi lối thanh thang và dễ dãi, có những đam mê luôn vẫy gọi, từng ngày làm con lãng quên Ngài, xa rời cây tin. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù khốn khó gian nan, và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc qua cửa hẹp, hạnh phúc ân tình. Nhiều lúc con ích kỷ tính toán, cứ giữ tin yêu theo ý mình, tưởng rằng mình đang sống vuông tròn những điều Chúa muốn. Nào có hay đâu mình với Chúa đã khác xa nhau bao nẻo đường, chẳng cùng Ngài yêu đến hao mòn, quên cả bản thân. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù khốn khó gian nan, và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc qua cửa hẹp, hạnh phúc ân theo đầy thách đố, vẫn thấy chơi vơi khi khốn cùng, thập tự làm con ngã nghiêng lòng, con sợ chen đắng. Nguyện Chúa bên con cùng chiến đấu, hãy đỡ nâng con khi yếu hèn, vực dậy hồn con lúc mỏi mòn, can trường xin vâng. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù khốn khó gian nan, và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc qua cửa hẹp, hạnh phúc ân tình. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù khốn khó gian nan, và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc qua cửa hẹp, hạnh phúc.